Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 3 năm 2016. Ngày hôm nay, hai vụ đánh bom khủng bố mới nhất đã xảy ra ở thủ đô Bruxelles của Bỉ, làm ít nhất 26 người chết và hơn 100 người bị thương. Hành động khủng bố này xảy ra ngay sau khi kẻ tình nghi tham gia đánh bom ở Paris cuối năm ngoái bị bắt ở Bỉ.
Ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes.
Thủ tướng Pháp đã lên tiếng kêu gọi toàn châu Âu hành động trước hành động khủng bố mới nhất này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm được các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Bà Suu Kyi được đề cử vào nội các Myanmar. Nam Triều Tiên xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cam kết ủng hộ Israel.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Ba Sàm ngay trước ngày xử án tại Hà Nội. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về vụ đánh bom khủng bố ở Bruxelles.
Tất cả các trạm xe lửa ở Bruxelles đã bị đóng cửa, giữa lúc đang xảy ra các vụ đánh bom gây tử vong tại phi trường của thành phố và một trạm xe lửa điện. Hãng tin Belga cho biết có những tiếng súng nổ cùng với những tiếng hô to bằng tiếng Ả Rập trước khi xảy ra hai vụ nổ đầu tiên tại khu vực dành cho khách đi của phi trường, làm vỡ cửa kính của tòa nhà. Một tiếng đồng hồ sau đó, nhiều người bị thương trong một vụ nổ khác tại trạm xe lửa điện Malbec gần trụ sở chính của Liên hiệp châu Âu. Các nhân viên tại đây đã được yêu cầu ở tại chỗ, hoặc là ở văn phòng, hoặc là ở nhà. Tin tức về những ca thương vong do ba vụ nổ này gây ra thay đổi giữa tình trạng hỗn loạn. Đài truyền hình công cộng VRT của Bỉ cho biết là có ít nhất 13 người thiệt mạng và ít nhất 35 người bị thương trong hai vụ nổ đầu tiên tại phi trường. Trong khi đó, đài phát thanh VTM tường thuật rằng có tới 10 người thiệt mạng sau vụ nổ ở Malbec. Đài truyền hình CNN dẫn lời Thủ tướng Bỉ nói rằng có ít nhất 28 người chết trong các vụ tấn công này. Tất cả các chuyến bay cất cánh hay đáp xuống phi trường này đều bị hủy bỏ và toàn bộ hệ thống xe lửa điện ở Bruxelles bị đóng cửa. Giới hữu trách Bỉ đã nâng mức báo động khủng bố ở nước này lên tới mức cao nhất. Giới hữu trách ở Frankfurt, London, Paris và Hà Lan đã tăng cường an ninh tại các phi trường để đáp ứng với các vụ nổ ở Bruxelles. Những vụ nổ hôm nay xảy ra vài ngày sau khi cảnh sát Bỉ bắt được Salah Abdeslam, nghi can chính trong vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, làm cho 130 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Chuyến đi thăm lịch sử của Tổng thống Barack Obama đến Cuba ngày hôm qua đầy rẫy những lễ nghi và biểu tượng. Nhưng những khác biệt sâu rộng giữa hai nước vẫn còn thấy rõ. Tổng thống Obama công khai nói về việc Hoa Kỳ ủng hộ nhân quyền trên đảo quốc này, trong khi Chủ tịch Cuba Raúl Castro mạnh mẽ phủ nhận là không có bất cứ tù nhân chính trị nào tại nước này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Alberto Pimienta tại La Habana.
Tổng thống Barack Obama là khách danh dự tại buổi quốc yến ở Dinh Cách Mạng ở La Habana. Đây là lần đầu tiên trong vòng 88 năm Cuba khoản đãi một vị tổng thống của Mỹ. Sau khi gặp nhau sáng hôm qua, Tổng thống Obama và Chủ tịch Raúl Castro đã tham dự cuộc họp báo chung, một điều mà ông Castro không thường làm. Tuy chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama có thể đánh dấu một giai đoạn mới, chia rẽ sâu sắc giữa hai nước vẫn còn rõ rệt, Tổng thống Barack Obama nói.
I've said consistently after more than five very difficult decades the relationship between our governments.
Tôi luôn luôn nói rằng sau hơn 5 thập niên rất khó khăn, mối quan hệ giữa hai chính phủ chúng ta sẽ không biến chuyển trong một sớm một chiều. Như Chủ tịch Castro đã chỉ rõ, chúng ta tiếp tục có những sự khác biệt rất sâu sắc, trong đó có khác biệt về vấn đề dân chủ và nhân quyền.
Một lần nữa, ông Castro yêu cầu Mỹ trả lại Guantanamo cho Cuba và chấm dứt lệnh cấm vận Cuba. Những yêu cầu này khó có thể được đáp ứng với một quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Chủ tịch Raúl Castro nói.
Có nhiều việc có thể làm được nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Chúng tôi ghi nhận lập trường của Tổng thống Obama và chính quyền của ông chống lại lệnh cấm vận và những lời kêu gọi của ông đòi Quốc hội dỡ bỏ lệnh này. Những biện pháp gần đây của chính phủ ông có tính cách tích cực, nhưng vẫn chưa đủ.
Tổng thống Obama cho biết ông nói với ông Castro về tình hình nhân quyền ở đảo quốc này.
Tôi đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng cho dân chủ, trong đó có quyền của người dân Cuba để quyết định tương lai của mình. Chúng tôi sẽ lên tiếng hô hào cho các quyền con người phổ quát, trong đó có tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Thật vậy, tôi đang mong được gặp gỡ sau dân sự Cuba vào ngày mai và lắng nghe tiếng nói của họ.
Theo các nhà bất đồng chính kiến tại Cuba, nạn bắt bớ giam giữ tùy tiện đã gia tăng trong năm qua. Chủ tịch Castro đã trả lời như sau khi một nhà báo Mỹ hỏi ông về vấn đề tù nhân chính trị tại Cuba.
Hãy đưa cho tôi danh sách các tù nhân chính trị và tôi sẽ trả tự do ngay tức khắc cho những người này. Chỉ đề cập đến một danh sách mà thôi. Tù nhân chính trị nào? Hãy cho tôi một tên hay nhiều cái tên. Và hay khi cuộc họp báo này chấm dứt thì bạn có thể đưa tôi danh sách các tù nhân. Nếu chúng tôi có những tù nhân chính trị này thì trước khi trời tối, những người đó sẽ được trả tự do.
Trong ngày đầu tiên tại La Habana, Tổng thống Obama nói chuyện với các doanh nhân Cuba tại một nhà máy bia ở La Habana và đi thăm đài tưởng niệm José Martí. Ngày hôm nay, một trong những phần gây tranh cãi nhiều nhất trong chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra khi Tổng thống Obama gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Cuba.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Mỹ và Cuba phải dồn nỗ lực để bắt kịp những công việc đã dồn lại trong 50 năm qua trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Cuba hôm thứ Hai. Trước đó, trong một tin nhắn trên Facebook, Tổng thống Obama nói rằng ông đã tới La Habana để mở rộng cánh tay hữu nghị với nhân dân Cuba và vùi chôn dấu tích cuối cùng của cuộc chiến tranh lạnh tại châu Mỹ. Thông điệp của ông Obama được đưa ra một ngày sau khi các đám đông dân chúng phấn khích chào đón ông tới phố cổ của La Habana với những tiếng reo hò, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ. Thông điệp này tương phản hẳn với những lời chỉ trích từ các ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Cộng Hòa tại Mỹ trên các phương tiện truyền thông xã hội kêu gọi nên cô lập hóa Cuba. Hôm Chủ nhật, sau khi chiếc Air Force One, chuyên cơ của Tổng thống, đáp xuống Cuba, ứng viên dẫn đầu bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump viết trên trang Twitter của ông rằng Ồ, Tổng thống Obama vừa đáp xuống Cuba, chuyện lớn mà ông Raúl Castro thậm chí đã không ra đón ông Obama. Ông ta đã từng ra đón Đức Giáo Hoàng và những người khác, không hề có sự tôn trọng. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố ông chấp nhận việc Hoa Kỳ theo đuổi cách tiếp cận mới trong chính sách đối với Cuba. Trong một bài xã luận đăng trên tạp chí Chính trị Politico của Mỹ, ứng cử viên Tổng thống người Mỹ gốc Cuba của Đảng Cộng Hòa, Ted Cruz, nói rằng tự do không thể đến với Cuba bằng cách làm giàu và nâng cao vị thế cho chế độ độc tài, trong khi chế độ này đang xuất khẩu khủng bố sang châu Mỹ Latin. Thượng nghị sĩ Cruz của bang Texas cho biết thân phụ ông đã từng bị tra tấn bởi chế độ Batista của Cuba, trong khi cô của ông bị đánh đập dã man bởi những tên côn đồ thời Castro trước khi bỏ nước ra đi để tìm tự do tại Hoa Kỳ. Ông Cruz là ứng cử viên người Mỹ gốc Cuba còn lại trong cuộc đua tổng thống lần này, sau khi thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio bỏ cuộc đua vào tuần trước. Dù rời bỏ cuộc đua, ông Rubio vẫn mạnh mẽ lên tiếng phản đối chính sách của chính quyền Obama. Ông đăng một tin nhắn lên Facebook hôm thứ Bảy rằng chuyến đi của Tổng thống Obama tới Cuba đánh dấu khởi điểm của một trong những chuyến đi đáng xấu hổ nhất của một Tổng thống Mỹ tới bất cứ nơi nào trên thế giới. Ứng viên còn lại bên Đảng Cộng Hòa là Thống đốc bang Ohio John Kasich nói với đài MSNBC rằng ông muốn thấy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba được quân bình hơn. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy là các đảng viên Đảng Cộng Hòa khác đang cởi mở hơn với ý tưởng cải thiện bang giao với Cuba, viện dẫn lý do cơ hội kinh doanh là một cách để mở cửa những quyền tự do cho dân chúng Cuba. Ít nhất 15 đảng viên Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện đã công khai ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế về du hành và thương mại với Cuba trong mấy tháng qua, trong khi chính quyền Obama theo đuổi việc phục hồi quan hệ ngoại giao với nước này. Trong 39 thành viên trong Quốc hội tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Obama đến Cuba, có 5 đảng viên Cộng Hòa. Lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi có mặt trong phái đoàn của Tổng thống hôm nay, đăng trên trang Twitter một tin nhắn ủng hộ từ một đồng nghiệp bên Đảng Dân Chủ. Các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders, đều cho biết là họ ủng hộ việc Hoa Kỳ giao tiếp với Cuba. Thượng nghị sĩ bang Vermont nhắn tin qua Twitter hôm nay ca ngợi Tổng thống đã đưa quan hệ hai nước vào một kỷ nguyên mới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hai tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Hai tổ chức Ân xá quốc tế Amnesty International và Giám sát nhân quyền Human Rights Watch mới đây đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Ông Vinh là một blogger nổi tiếng thường được biết đến với tên Anh Ba Sam. Ông Vinh và bà Thúy đã bị bắt và giam giữ từ tháng 5 năm 2014 vì bị cáo buộc đã đăng các bài viết chống nhà nước. Họ sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 3 tại Hà Nội. Ân xá quốc tế ra tuyên bố ngày 22 tháng 3 nói phiên xét xử và việc giam giữ blogger và trợ lý của ông, những người đã bị giam cầm gần 2 năm, là điều lố bịch và xấu xa trong hồ sơ nhân quyền của nước này. Cùng ngày, Human Rights Watch ra thông cáo báo chí từ New York nói chính phủ Việt Nam cần phải trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với hai nhân vật vừa kể. Giám đốc chuyên trách châu Á của tổ chức này, ông Brett Adams, nói các blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị giam giữ gần 2 năm chỉ vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của họ, mặc dù chính phủ đã phê chuẩn luật nhân quyền quốc tế bảo vệ các hành động của họ một cách rõ ràng. Nhà chức trách phải thả các blogger ngay lập tức và đền bù cho họ về sự giam giữ bất công. Ông Adams cũng kêu gọi các nước bạn bè và các nhà tài trợ cho Việt Nam công khai chống lại những cáo buộc bất công đối với ông Vinh và bà Thúy. Ông Adams nói họ cần phải yêu cầu chính phủ thả tất cả các tù nhân chính trị và bãi bỏ tất cả các cáo buộc đối với những tiếng nói bất đồng. Luật sư Hà Huy Sơn đại diện cho ông Vinh hôm 22 tháng 3 cho biết ông Vinh 59 tuổi và bà Thúy 35 tuổi bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích nhà nước, một tội có thể phải nhận mức án tối đa là 7 năm tù giam. Ông Vinh từng là một sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam. Ông nghỉ việc tại Bộ vào năm 1999 và thành lập một công ty Thám Tử Tư. Thân phụ của ông từng là Bộ trưởng trong Chính phủ và Đại sứ Việt Nam ở Liên Xô cũ. Năm 2007, ông Vinh đã lập blog Anh Ba Sàm. Sau đó, ông mở thêm hai trang khác Dân Quyền vào năm 2013 và Chép Sử Việt vào đầu năm 2014. Các blog này đăng thông tin và các đường dẫn, nói về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa từ truyền thông nhà nước cũng như từ các nhà hoạt động. Theo truyền thông nhà nước, bản cáo trạng của chính quyền nói rằng 20 bài báo đăng trên Dân Quyền và Chép Sử Việt có nội dung sai sự thật và không có căn cứ, cũng như xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng Cộng sản cầm quyền. Cáo trạng còn nói các bài viết đưa ra một cái nhìn một chiều và bi quan, gây lo lắng và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính phủ. Hai bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng họ không liên quan gì đến các bài đã đăng, theo luật sư Sơn. Ban đầu đã có kế hoạch xét xử ông Vinh và bà Thúy vào ngày 19 tháng 1, nhưng phiên tòa đã bị hoãn lại ngay trước khi Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc. Lãnh đạo 6 nước liên quan đến sông Mekong họp thượng đỉnh từ ngày 23 đến 24 tháng 3. Lãnh đạo của 6 nước có liên quan đến sông Mekong sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 23 tháng 3 tại thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Các bên tham gia gồm có Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, 4 thành viên của Ủy hội sông Mekong, cùng với Trung Quốc và Myanmar, đối tác đối thoại của Ủy hội. Tại cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề bao gồm chính trị, phát triển kinh tế, an ninh, môi trường và văn hóa. Các chủ đề dường như quá rộng lớn nên các vấn đề cụ thể như hạn hán, xây dựng đập, làm hạn chế dòng chảy có thể sẽ không được bàn thảo nhiều. Được biết, việc quản lý nước sẽ thuộc chủ đề thảo luận về kinh tế và phát triển bền vững. Mới đây, một phát ngôn viên của Bộ Tài nguyên Môi trường Thái Lan Suphot Tovichak Chaikul cho hay Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ thông tin về việc quản lý các đập trên dòng Mekong mà Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Động thái này nhằm giảm tác động của các đập đối với hàng triệu người sống ở vùng hạ lưu sông. Theo ông Suphot, cam kết của phía Trung Quốc sẽ được đưa vào tuyên bố Tam Á trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kể trên. Tuyên bố sẽ đặt ra định hướng về hợp tác giữa 6 nước thuộc Thỏa thuận Hợp tác Mekong Lan Thương MLC. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cam kết tăng cường hợp tác nghiên cứu chung về lũ lụt, hạn hán, chất lượng nước và quản lý nước trong vùng Mekong. Phát ngôn viên Bộ Tài nguyên Môi trường Thái cho hay, chúng tôi có thể sẽ ứng phó với thay đổi mực nước ở sông Mekong hiệu quả hơn vì không còn tình trạng mù mờ về dữ liệu. Chúng tôi có thể thực hiện các mô hình dự báo chính xác và hiệu quả hơn và điều đó sẽ giúp giảm tác động đến người dân sống quanh vùng sông Mekong. Bà Pian Pon Dittis thuộc Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế nói việc Trung Quốc ngỏ lời chia sẻ thông tin về quản lý đập tuy đáng được hoan nghênh nhưng chưa đủ. Bà nói các tác động đã có thể thấy rõ và phía Trung Quốc chưa đền bù hay khắc phục dù mức độ nghiêm trọng của vấn đề rất hiển nhiên. Bà Pian Pon khẳng định Trung Quốc phải đồng ý quản lý nguồn nước chung vì một nước đơn độc không thể quản lý sông Mekong khi có quá nhiều lợi ích gặp nguy cơ. Bà cho rằng bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái phải là ưu tiên hàng đầu đối với phát triển bền vững của tất cả các nước quanh sông Mekong. Thành phố Hồ Chí Minh cân nhắc việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa cân nhắc việc thành lập một lực lượng cảnh sát du lịch để đảm bảo ngành du lịch hoạt động an toàn hơn sau khi có nhiều tin tức là các vụ tội phạm đường phố đang tăng vọt. Một số nước có công dân bị tội phạm tấn công đã gửi công hàm ngoại giao đến chính quyền thành phố để khiếu nại. Sở Du lịch thành phố đã công bố kế hoạch thành lập một lực lượng cảnh sát đặc biệt dành riêng cho việc bảo đảm an toàn cho du khách nước ngoài. Mark Bauer, biên tập viên của trang web Rusty Compass nổi tiếng chuyên về du lịch ở Đông Nam Á, nói trong một bài báo của hãng ABC là Việt Nam có một nghịch lý là vừa an toàn vừa không an toàn cho du lịch và các du khách cần chủ động lo cho sự an toàn của họ. Ông Bauer nói, một mặt du khách hiếm khi bị tấn công về thể chất, mối nguy cơ khủng bố ở Việt Nam cũng thấp, nhưng tội phạm lặt vặt trên phố, đường xá nguy hiểm gây nhiều rủi ro. Các công ty tổ chức tour lừa đảo và tàu thuyền trên Vịnh Hạ Long đều có những nguy cơ về an toàn. Tại Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp đã xảy ra một số vụ chết đuối, mà tai tiếng nhất là vụ 11 du khách nước ngoài và Việt Nam chết đuối năm 2011 khi tàu của họ bị chìm. Ông Bauer nói rằng, Việt Nam tuy có nhiều luật lệ về quản lý môi trường du lịch, song việc thực thi trên thực tế và mức độ tuân thủ rất thấp và các quy định ít khi có hiệu lực trong việc bảo đảm an toàn cho du khách. Về lực lượng cảnh sát du lịch, ông Bauer nói, khi nào tôi thấy tôi mới tin. Steve Kinlaff, quản lý điều hành của hãng Orient Tours ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói việc lập ra đường dây nóng quốc gia thay vì lập ra cảnh sát du lịch sẽ có hiệu quả hơn trong việc ứng phó với nạn tội phạm đường phố đang gia tăng. Ông Kinlaff đưa ra ý kiến, vấn đề với cảnh sát du lịch trên phố là nhiều sĩ quan không biết nói tiếng Anh và nhiều người trong số họ sẽ ăn hối lộ. Điều mà người ta thực sự cần là một đường dây nóng quốc gia, có những người trực có thể giúp đỡ bằng nhiều thứ tiếng. Hầu hết những người gặp vấn đề về tội phạm trên phố không bao giờ khai báo, chẳng qua là vì làm việc với cảnh sát là một quy trình quan liêu, không khác gì một cơn ác mộng.
Trở lại với bản tin của chúng tôi, thưa quý vị, những lời hô hào cho việc dạy dỗ để học sinh Hồng Kông có cái nhìn tích cực hơn về Hoa Lục đã gây ra những vụ tranh cãi ở thành phố từng là thuộc địa của Anh. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA có bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Bà Phạm Từ Lệ Thái, Rita Phan, nguyên chủ tịch Hội đồng lập pháp Hồng Kông, mới đây than phiền rằng trường học ở Hồng Kông làm cho học sinh có cái nhìn phiến diện và tiêu cực về Trung Quốc đại lục. Bà Phạm, giờ đây là Ủy viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, nói với hãng tin Tân Hoa của nhà nước rằng học sinh Hồng Kông biết nhiều về những khiếm khuyết của chính phủ trung ương của Trung Quốc, nhưng biết rất ít về những thành tựu của chính phủ này. Tại cuộc họp hồi tuần trước của Quốc hội Trung Quốc, bà Phạm cũng than phiền là giới trẻ Hồng Kông thiếu hiểu biết về lịch sử Trung Quốc. Những phát biểu của bà Phạm đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của bà Lưu Tuệ Khanh, Emily Lau, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông. Bà Lưu nói các đại biểu của Hồng Kông ở Bắc Kinh nên trình bày một cách thỏa đáng hơn về những mối quan tâm và những sự lo lắng của người dân ở thành phố này.
Họ nên biết rõ hơn về những gì đang xảy ra ở đây để khi tới Bắc Kinh họ có thể trình bày một hình ảnh chính xác hơn với chính phủ trung ương.
Năm 2012, một cuốn sách mỏng có tựa đề Mô hình Trung Quốc nói tới những kế hoạch nhằm cải tổ nền giáo dục Hồng Kông đã làm bùng ra những cuộc biểu tình rầm rộ. Cuốn sách này ca tụng mô hình cai trị của Trung Quốc và chỉ trích hệ thống chính trị đa đảng. Cuốn sách in hình các nhà lãnh đạo Trung Quốc và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng của những người tiến bộ, vị tha và đoàn kết. Hàng vạn người, kể cả học sinh, đã xuống đường biểu tình để phản đối những kế hoạch cải cách. Ông Trịnh Vũ Thạ, Joseph Chang, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông, nói rằng cuốn sách mỏng đó chỉ là phần mở đầu của một chiến dịch dài hạn để thúc đẩy cho việc sửa đổi giáo trình nhằm dạy dỗ tinh thần yêu nước cho giới trẻ Hồng Kông.
I do believe that the education sector, the primary and secondary.
Tôi tin rằng lĩnh vực giáo dục, các trường tiểu học, trung học, giờ đây là một tiêu điểm rất quan trọng mà những người thuộc mặt trận thống nhất thân Bắc Kinh đang nhắm tới. Chắc chắn là họ đang đòi thực hiện những chương trình giáo dục mạnh mẽ hơn về chủ nghĩa yêu nước.
Tháng 2 vừa qua, Sở Giáo dục Hồng Kông phổ biến một văn kiện tham khảo ý kiến, trong đó họ hô hào cho mục tiêu là học sinh Hồng Kông nên biết đọc chữ Trung văn giản thể để có thể nâng cao khả năng đọc và tăng cường khả năng giao tiếp với học sinh Hoa Lục và học sinh nước ngoài. Hồng Kông dùng chữ Hoa truyền thống gọi là phồn thể, trong khi chữ giản thể được dùng ở Trung Quốc đại lục. Văn kiện này làm bùng ra những sự chỉ trích và những vụ biểu tình, và Sở Giáo dục cho biết họ không hề có ý định thay chữ phồn thể bằng chữ giản thể. Cuộc tranh luận về chữ viết đã xảy ra trong cùng tháng mà một vụ rối loạn có bạo động bùng nổ ở khu Mongkok, nơi những người biểu tình nói họ chống đối mưu toan của chính quyền nhằm loại bỏ nền văn hóa cổ truyền của Hồng Kông. Bà Đặng Mỹ Tinh, Sally May Ching, là người đứng đầu tổ chức tranh đấu có tên Hành động Xã hội Chủ nghĩa. Bà cho biết giới trẻ Hồng Kông mạnh mẽ chống đối ảnh hưởng chính trị và kinh tế mỗi ngày một tăng của Trung Quốc đối với thành phố này.
Họ dạy cho học sinh tán thành đảng Cộng sản nhưng với một cách thức rất thiên lệch. Đó chính là lý do tại sao rất nhiều người trẻ thật sự căm ghét Trung Quốc. Không phải ghét nước Trung Quốc mà là ghét chế độ Trung Quốc. Bởi vì chúng tôi muốn có các quyền dân chủ.
Anh Hoàng Chi Phong là người khởi xướng phong trào dân chủ có tên Tư trào học dân vào năm 2011. Phong trào này đã nắm giữ một vai trò quan trọng trong những cuộc biểu tình năm 2012 để chống lại kế hoạch cải cách giáo dục ở Hồng Kông. Chủ nhật vừa qua, anh Hoàng tuyên bố giải tán phong trào này. Theo dữ liệu, tháng 4 tới đây, anh sẽ thành lập một đảng chính trị mới để tranh đấu cho mục tiêu là Hồng Kông sẽ tuyên bố độc lập vào năm 2047. Khi Hiệp định chuyển giao chủ quyền giữa Trung Quốc và Anh năm 1997 hết hạn.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, lãnh tụ dân chủ Myanmar bà Aung San Suu Kyi đã được đề cử để trở thành một thành viên trong nội các của Tổng thống tân cử Hun Sen. Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình có tên trên danh sách các bộ trưởng được Chủ tịch Quốc hội Win Khang Tan loan báo hôm nay. Trên danh sách này, tên của bà Suu Kyi được nêu lên cho 4 chức vụ: Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Giáo dục. Nếu nhận chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, bà Suu Kyi sẽ phải từ bỏ chiếc ghế trong Quốc hội và chức vụ lãnh tụ Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD là đảng mà Đà Bà đã lãnh đạo cho tới thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm ngoái, kết thúc năm thập niên chế độ cai trị quân sự toàn diện hoặc một phần tại đất nước này. Bà Suu Kyi không được giữ chức tổng thống theo một điều khoản được các cựu lãnh đạo quân sự thêm vào hiến pháp. Theo đó, bất cứ ai có vợ, chồng hay con cái có quốc tịch nước ngoài không được trở thành tổng thống. Người chồng quá cố của bà Aung San Suu Kyi cũng như hai người con trai của bà là công dân Anh. Nam Triều Tiên chính thức báo cáo ca nhiễm virus Zika đầu tiên. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nam Triều Tiên hôm nay cho hay một người đàn ông 43 tuổi mới đây du hành sang Brazil đã có xét nghiệm dương tính đối với virus Zika. Hãng tin Yonhap nói rằng người đàn ông đã bị cách ly và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Gwangju, cách Seoul hơn 300 km về hướng Nam. Những vụ lây nhiễm virus Zika vốn được phát hiện chủ yếu ở châu Mỹ Latin thường vô hại. Nhưng virus này đã được liên kết với hơn 4.000 ca lây nhiễm ở Brazil, gây ra một chứng bẩm sinh nơi trẻ sơ sinh, làm cho đầu nhỏ và não bộ nhỏ một cách bất thường. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố một vụ bột phát virus Zika là một trường hợp y tế khẩn cấp. Quay sang châu Âu, Nga cảnh cáo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ Ba, họ sẽ đơn phương hành động chống lại bất cứ ai vi phạm thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch ở Syria. Hành động này đã được đưa ra sau những than phiền rằng Mỹ đã trì chậm trong việc hợp tác với Nga về những quy định để cùng giám sát các vụ vi phạm. Hai nước này đóng vai trò chủ yếu trong việc chấm dứt giao tranh áp dụng cho các chiến binh thân chính phủ Syria và phe nổi dậy, nhưng không áp dụng cho các cuộc tấn công nhắm vào các nhóm khủng bố. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura, người dẫn đầu cuộc hòa đàm với các bên giao tranh ở Syria, hôm qua nói rằng ông quan tâm về bất cứ diễn tiến nào có thể làm tan vỡ sự hợp tác giữa Nga và Mỹ. Ứng viên Tổng thống dẫn đầu bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump ca ngợi Israel là nền dân chủ duy nhất tại Trung Đông và đả kích thỏa thuận hạt nhân với Iran là một thảm họa, khi ông ngỏ lời trước tổ chức lớn nhất ở Mỹ cổ vũ cho những chính sách thân thiện với Israel. Phát biểu trước hội nghị thường niên của Ủy ban Công vụ Mỹ-Israel, gọi tắt là AIPAC, tỷ phú Trump nói, "Tôi là một người mới tham gia chính trị, nhưng không mới đối với chính sách hậu thuẫn cho quốc gia Do Thái." Bài diễn văn của ông Trump được đặc biệt theo sát vì ông đã từng đưa ra nhiều bình luận gây quan ngại cho những người ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tỷ phú địa ốc trực ngôn này đã tránh gây tranh cãi và thay vào đó về phần lớn tập trung vào những điểm thảo luận thường lệ. Ông nói, ưu tiên hàng đầu của ông là phá vỡ thỏa thuận hạt nhân thảm hại với Iran. Ông nói hoạt động trong doanh trường đã lâu và đã quen với những cuộc thương lượng. Và theo ông, thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ có hậu quả thảm khốc cho nước Mỹ, cho Israel và toàn vùng Trung Đông. Cuộc bầu cử sơ bộ hôm nay không được gọi là siêu thứ ba như những ngày thứ ba khác trong tháng này. Nhưng những người của Đảng Cộng Hòa sẽ theo sát cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Utah, trận chiến mới nhất trong cố gắng đề cử một ứng cử viên khác hơn là ông Donald Trump.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.